Thì hôm nay chúng ta học tới về cái thiên thứ năm, phải không? Chúng ta đã trải qua học về cái thiên thứ nhất là ba la di rồi, sẵn rồi là mình ôn lại. Tỳ kheo ni thì tám giới, bên tăng thì coi như là tỳ kheo thì ta bốn giới. Còn về cái thiên thứ nhất là thiên ba la di, thiên thứ hai là thiên tăng tàng. Bên tỳ kheo ni 17 giới mà bên tỳ kheo mấy giới? 13 giới. Cái thiên thứ ba là ba vật đề. Tỳ kheo gồm 120 giới mà tỳ kheo ni gồm 208 giới, chia làm hai phần ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới, và ba vật đề 90 giới của tỳ kheo, và tỳ kheo ni 178 giới. Đó là cái thiên thứ ba. Thiên thứ tư là ba la đề đề xá ni. Tỳ kheo ni 8 giới, tỳ kheo gồm 4 giới liên quan đến cái sự ăn uống. Đó là bốn thiên chúng ta đã học qua rồi. Thì nhớ cái phần mà bất định, hai giới bất định, không có một cái thiên riêng. Nhớ đừng có nói thiên là bất định nó trật đi. Tại vì nó bất định thì không có cái thiên. Mà mình hiểu là nó bất định là bất định trên phương diện cử tội của một cư sĩ nữ trụ tính, là họ không biết thiên tụ. Tại vì thiên tụ này lại dành cho hàng tỳ kheo. Ai chưa thọ giới cục túc thì không được quyền nghe thiên tụ, biết thiên tụ. Nhớ. Thành là sa di tức so mana sa di ni không có cái ba la di tăng tàng ba vật đề, mà duy nhất sa di nếu mà có phạm cái điều nào nặng hay nhẹ gì cũng có một từ thôi. Là từ gì? Có một từ gì? Độc kiết la. Mà nếu mà phạm về cái ba la di của tỳ kheo, ví dụ như nói bốn giới trọng của sa di và sát đạo dâm vọng thì mới gọi là gì? Độc kiết la diệt, diệt tẩn. Nhớ cái diệt tẩn với cái tẩn xúc này nó khác nha. Tẩn xúc này là đuổi, đuổi ra khỏi chỗ đó mà chưa mất cái bản thể tỳ kheo. Còn nếu dùng cái chữ mà diệt tẩn, diệt là giết, nó là đuổi ra của hàng tăng. Đó là cái phạm ba la di gọi là diệt tẩn. Còn trường hợp mà tẩn xuất như là A Thấp Bà với Phú Na Bà đuổi ra khỏi ấp Kỳ Liên, làm hạnh xấu ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nghe, nó ô thai gia hạnh ác hạnh là vân vân những cái đó, đó là tẩn xuất. Còn cái diệt tẩn này coi như là phạm ba la di mới dùng cái chữ diệt tẩn. Chúng ta đừng làm lẫn cái dân đó. Thì rồi cái bữa nay chúng ta học về cái thiên, thiên thứ năm là cái thiên nhẹ nhất trong năm thiên, đó là độc kiết la. Nhưng mà độc kiết la này là chỉ là chú trọng về cái vấn đề oai nghi của một cái vị tỳ kheo mà thôi. Thành đây là đề cập đến là chúng học pháp. Nhớ nên mà nếu mà nói là tứ phần á, thì nó trăm pháp chúng học, bách chúng học. Nếu mà nói chung các cái bộ luật á, thì mình không nói là bách pháp chúng học. Mà tại vì sao? Tại vì chỉ có tứ phần mới có trăm pháp, còn những cái bộ khác không có trăm pháp. Thế giờ bộ luật thiền kiến hay bộ khác là 75 pháp à, chứ không có trăm pháp. Trăm pháp đặc biệt là có là tứ phần. Mà tứ phần của Đàm Vô Đức từ cái điều thứ 60 cho đến 85, 25 giới nói về pháp mà hoàn toàn những cái bộ khác không có. Những bộ khác không đề cập vấn đề tháp. Ví dụ như ngồi dưới tháp mà ăn không được xả cỏ lá dơ tháp, hay là khiêng tử thi ngang qua tháp, vân vân, những cái đó hoàn toàn không đề cập cái gì tháp á. Đại chúng nhớ, nhiều người mới hỏi vậy. Nó là tháp này sau này xây lên để mà thờ xá lợi của Phật. Khi mà Ngài nhập diệt rồi mới chia ra các nơi trong Diêm Phù Đề này để xây tháp. Tại sao Phật còn tại thế đó mà có xây tháp? Mà Đàm Vô Đức cũng nêu lên những cái duyên khởi, duyên khởi của hàng tỳ kheo mà liên quan đến cái tháp đó. Phật dạy hẳn hoi. Mà những cái bộ khác thì không bao giờ có cái bộ nào là đề cập đến vấn đề tháp đó. Trong đó gồm 25 giới của Đàm Vô Đức. Còn nếu ta hỏi về mình nói sao? Tháp sao Phật nhập Niết Bàn rồi mà có? để mà phân chia xá lợi để xây tháp. Mà giờ tại sao mà trong Đàm Vô Đức nó có những cái giới mà 25 giới nói về tháp, phải cung kính cách này cách khác. À, nếu mà hỏi vậy mình trả lời sao đây? Tháp xây lên để thờ xá lợi Phật thì phải có sự cung kính đối với tháp. Mà Phật còn tại thế đó, sao không có tháp mà 25 giới như vậy đối với trong Đàm Vô Đức? Nên hỏi đó mấy thầy trả lời ra là thờ gì ở trong. À, nếu như vậy rồi mình trong cái luật này mình nói sao? À, thì mình thấy cũng có thể mình trả lời với Đàm Vô Đức á. Nhớ cái Đàm Vô Đức này là chia làm năm bộ, mà Đàm Vô Đức mà truyền bộ luật tướng phần. Mấy thầy mà nếu mà chưa có học vô sao không biết Đàm Vô Đức là nói cái gì. Tại Đàm Vô Đức là một tên chia ra 20 bộ phái sau Phật nhập Niết Bàn. À, rồi là kiết tập, rồi là chỉ có một bộ duy nhất, đó là cái bộ luật gì? Bát Thập Tụng. Rồi sau 100 đến 110 á, sau Phật nhập Niết Bàn mới có xảy ra cái việc mà kiết tập lần thứ hai ở thành Tỳ Xá Ly, rồi mới phân chia bộ phái Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Nhớ mà cái Đại Chúng Bộ này đừng có hiểu nghĩa Đại Thừa nha, hiểu Đại Thừa nó trật. Mà đang học cái Thinh Văn thì nói về cái Thinh Văn chia bộ phái chứ không phải Đại Thừa. Thành nhiều người lầm nó Đại Chúng Bộ là Đại Thừa không có. Đại Thừa sau này mới phát sinh về vấn đề mà Đại Thừa các bộ phái nó là Đại Thừa. Thì ví dụ mình nói là luật thì nói Đại Thừa, đó là nói về Bồ Tát giới là Đại Thừa. Còn cái luật của Thinh Văn chia Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ cũng là thuộc về cái Tiểu Thừa. Chứ nhiều người lầm nó Đại Chúng Bộ này Đại Thừa không có. Thì chia tại thành Tỳ Xá Ly giữa Gia Xá và một số tỳ kheo Bạc Kỳ chia làm hai nhóm, là vì cái 10 điều phi pháp của cái số tỳ kheo Bạc Kỳ mà quá độ hay là hành đạo tại cái thành Tỳ Xá Ly, mới xảy ra ba cái việc mà 10 cái điều phi pháp. Nhớ 10 điều phi pháp này là tính cách mà mình học hết rồi, giờ chỉ nhắc là ôn lại thôi. Ví dụ như là giác diêm tịnh, nhĩ chỉ tịnh, tha tụ lạc tịnh, cuối cùng là kim tiền tịnh. Mà cái xảy ra thành Tỳ Xá Ly này, cái điều quan trọng nhất, nổi cộm nhất đó là cái ngài Bồ Tát mà hàng tỳ kheo khuyến quá ta cúng tiền vàng để mà sử dụng trong cái sự sinh hoạt của tăng già. Nên ngài Gia Xá ngài mới là chống lại, ngài nói là phạm về cái luật của Phật chế, nhớ. Rồi mới cái vận động mà có kỳ kiết tập lần thứ hai xảy ra, nó chia phe phái ra thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi từ 100 đến 110 năm trở về sau, từ cái hai phái Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ, nó mới đẻ ra thêm 18 bộ phái nhỏ nữa, là thành là 20 bộ phái. Rồi là trong cái kỳ kiết tập lần thứ hai này chưa có mặt của vua A Dục, nhớ. Vua A Dục cái kỳ kết tập lần thứ ba mới có mặt của vua A Dục. Ngay rồi là A Dục hỗ trợ cho lần kết tập lần thứ ba. Thì cái lúc đó cái bộ phái chia ra là tới 20 bộ phái. Tuy là 20 bộ, lấy 5 bộ làm căn bản. 5 bộ là căn bản. Cái bộ thứ nhất tên là gì? Tát Bà Đa. Tát Bà Đa này là truyền luật Thập Tụng. Truyền luật Thập Tụng. Rồi đó là cái bộ thứ hai là Đàm Vô Đức. Mà cái năm cái vị mà trong cái chủ của những cái bộ này đều là đệ tử của Ba Cúc Đa. Tại vì đầu tiên là cái sự truyền thừa của cái Bát Thập Tụng luật nè, đầu tiên là ông tổ nào? Cái tổ thứ nhất của luật tạng này là nó là tổ nào? Ai? Ubali không phải nha. Ubali là cái người mà trì lục đệ nhất thôi chứ không phải là tổ. Mà tổ là thứ nhất của luật tạng này từ Đức Phật là ai? Ngài Ca Diếp. Nhớ của Ngài Ca Diếp. Thứ hai là A Nan. Thứ ba là Mạc Điền Địa. Thứ tư là Thương Na Hòa Tu. Và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Truyền cái bát thập tụng luật này từ 100 đến 110 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, không thêm một chữ và không bớt một chữ, nhất quán. Không có việc gì xảy ra 100 đến 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Vì Ngài Ca Diếp, Ngài tuyên bố kỳ kiết tập lần thứ nhất là không thêm một chữ và không bớt một chữ. Những lời nào có Phật nói ra không được quyền bớt, những lời nào Phật chưa nói ra ta không có đường thêm. Thành cái bát thập tụng luật này được nói giữa 500 vị tỳ kheo A-la-hán, đại A-la-hán tại thành Vương Xá trị vì của vua A-xà-thế trong hang Tất Bát La. Thì cái bộ luật này coi như là không thêm một chữ không bớt nữa, nó được trọn vẹn. Những cái lời mà của 500 vị đại A-la-hán kết tập rồi đã gìn giữ được truyền thừa như vậy cho tới 100 đến 110 năm sau đó bắt đầu mới có sự mà thay đổi. Thay đổi, thanh đổi từ hai bộ phái cho đến 20 bộ phái như vậy. Rồi nhưng mà rốt cuộc lấy 5 bộ làm căn bản, mà chúng ta cũng còn lại cái 5 bộ. Cái bộ thứ nhất là Tát Bà Đa, cũng là đệ tử của Ba Cúc Đa, cái vị tổ thứ 5. Rồi thứ hai là Đàm Vô Đức truyền luật tứ phần. Cái vị mà thứ ba này là Di Sa Tát truyền bộ luật ngũ phần. Rồi thứ tư nữa là Ca Diếp Di truyền cái bộ giải thoát giới. Và thứ năm là Bà Ta Phú La hay Bà Sa Phú La truyền, hay thuộc về đọc tứ bộ mà nó truyền bộ luật Ma Tăng Kỳ. Đó là cái năm, lấy năm bộ này căn bản mà chúng ta được gọi là quản luật. Ở trong tạng thì cũng còn còn giữ lại năm cái bộ này là chính, còn những bộ khác thì coi như nó thất lạc. Thì mình thấy là mình phải hiểu nó đơn giản. Ví dụ như Ngài Tát Bà Đa là lấy từ cái bát thập tụng luật. Nhớ cái từ cái bát thập tụng luật chia làm 10 phần gọi là thập tụng. Ví dụ như là nó phần thứ nhất nói về tỳ kheo, phần thứ hai nói về tỳ kheo ni, vân vân như vậy. Rồi qua cái Đàm Vô Đức cũng từ cái bát thập tụng luật này chứ không lấy từ thập tụng. Mà Ngài Tát Bà Đa mới chia là 10 phần gọi là thập tụng. Rồi là cái Ngài Đàm Vô Đức lấy cái bát thập tụng luật chia làm 4 phần gọi rằng là tứ phần luật. Nhớ cũng gọi là bát thập tụng luật là cái gốc lấy chia làm 4 phần. Ví dụ như cái phần thứ nhất là nói với tỳ kheo, rồi cái phần thứ hai là nói về tỳ kheo ni với một số kiền độ. Là phần thứ ba là nói về những cái kiền độ, ví dụ nó kiền độ là tiếng Phạn gọi là khăn đa ca. Nhớ khăn đa ca dịch là cái kiền độ, tất nhiên là dịch ra ấy gọi là pháp tụ. Tụ là một cái nhóm, hay là cái ví dụ nói về vấn đề an cư chẳng hạn, đó là một tụ, hay là nói về kiền độ an cư mà tiếng Pali gọi là khăn đa ca. Rồi là nói về cái tự tứ, hay nói về cái y, nói về bát, nói về bì cách. Bì cách là giày dép bằng da, nói về cái y công đức Katina chẳng hạn, vân vân. Đó là nói những cái kiền độ. Đó là cái phần thứ ba, là nói về cái kiền độ thọ giới chẳng hạn, vân vân. Rồi cái phần thứ tư là nói những cái tạp pháp, nói với vấn đề mà cái việc xảy ra ở Kozumbi chẳng hạn, cái việc mà xảy ra phân hóa giữa hàng tỳ kheo mà Phật không có giải quyết được, mới vô trong rừng chẳng hạn, xảy ra cái việc mà chia phe phá như vậy ở Câu Diệm Di hay là ở Champa chẳng hạn, những cái việc xảy ra, những cái linh tinh trong đó. Tứ phần chia ra làm bốn cái mục nên gọi là tứ phần luật, chia là tứ phần. Rồi qua cái Di Sa Tát chia làm năm phần kêu là ngũ phần luật. Đó mình phải hiểu được cái nghĩa nó đơn giản. Thành nó có cái tên, đó là Di Sa Tát là một cái tên của đệ tử của Ba Cúc Đa, lấy cái bát thập tụng luật này chia làm năm phần nên gọi là ngũ phần luật. Đó là nói để mấy thầy nắm, chưa có nắm kỹ thì biết rõ những cái phần đó. Thì người ta đây sở dĩ mà nói về vấn đề đàm vô đức là căn cứ bộ luật tứ phần, tại vì chúng ta cũng như là Trung Quốc, cũng như là Nhật là giữ luật theo cái tứ phần luật, là tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, lấy cái đó để mà mình hành trì giữ chính hàng ngày của mình. Rồi những cái bộ luật khác là chúng ta chỉ phụ theo. Nhớ, định tội hay không mình cũng định tội theo cái bộ tứ phần, tại vì đây là của mình truyền thừa truyền bá, nhất là ảnh hưởng của ngài Đạo Tuyên ở núi Trung Nam ở Trung Quốc. Ngài đã sớ giải rất nhiều về cái đàm vô đức, thành cái đàm vô đức là một cái tài liệu rất là dồi dào đối với trong luật tạng. Tại vì ngài ngài Đạo Tuyên được tôn là sơ tổ của luật tông Trung Quốc mà đàm vô đức. Nhớ mấy này, nhớ là ngài Đạo Tuyên chỉ là sơ tổ của đàm vô đức mà thôi, chứ không phải sơ tổ của luật nha. Tại vì ngài chuyên về cái đàm vô đức của tứ phần không à, ngài mới sớ giải rất nhiều. Mà những cái gì sớ giải của ngài Đạo Tuyên nó ảnh hưởng của tinh thần của Đại Thừa. Ví dụ như nói về những cái bộ mà luật thiện kiến chẳng hạn, rất là khó. Hàng tỳ kheo không đụng tới tiền bạc, không được giữ tiền bạc, ví dụ như vậy. Nhưng mà qua ngài Đạo Tuyên đàm vô đức rồi thì mở rộng hơn chút. Cá nhân thì không được giữ mà giữ được tập thể. Thậm chí ngài Đạo Tuyên ngài còn cho phép là làm bằng khoáng, là mua bán đất, rồi là cái đó là vì cái kinh doanh tập thể. Cái đó là ảnh hưởng tinh thần của Đại Thừa Quang đó. Chứ cái chánh văn của Đức Phật chế là hàng tỳ kheo mình thấy trong luật không đụng tới, không đụng tới vàng bạc đó, tất cả những gì như người cái giới mình học. Còn qua qua bên ngài Đạo Tuyên rồi ngài sớ giải dễ giải hơn. Để cái đó là giới thiệu mấy thầy đấy. Ví dụ đơn cử nữa là cái bộ luật thiên kiến, cái thinh văn rất là khó. Ví dụ như nếu một vị tỳ kheo, cái cô bé nhỏ 1-2 tuổi như vậy mới sanh, hay lớn một chút mà thấy nó xinh đẹp rồi mình bồng lên nựng nịu hung hít cũng vẫn có tội. Nhớ nha, cũng vẫn có tội, chứ không phải là người lớn. Thiền kiến cũng vẫn có tội, nhưng mà bên đàm vô đức của ngài Đạo Tuyên này, cái đó là ngài chưa có tội. Thầy dẫn thêm một điều, cái đó là thầy cũng nên có cần cái sự mà nghiên cứu nó rộng hơn đó. Ví dụ như là bộ luật thiện kiến hay là bộ của bên Nguyên Thủy á, nếu mà cô gái chết đuối ở dưới sông thì hàng tỳ kheo nhắm mình xuống bồng cô gái, kéo cô gái đó lên xúc chạm mà tâm không khởi thì mình xuống mình giúp đỡ. Còn nhắm mình chưa được thì cứ làm lơ bỏ đi. Còn nếu mà mình xuống mà xúc chạm như vậy, bộ luật thiện kiến vẫn kết tội tăng tàn. Đại chúng nhớ nha, dầu có cái tâm từ mình xuống mình vớt cái cô bé đó lên vẫn kết tội. Nhưng mà đàm vô đức là bộ luật tứ phần rộng rãi hơn, không kể tội. Khi mình xúc chạm cô gái từ dưới sông đem lớn tới trên bờ mình để, dầu có tác ý, có xúc chạm, không kể là tội. Từ khi mà để trên bờ, cố ý xúc chạm từ đó trở sau cái tội. Đó là đàm vô đức. Là nó rộng rãi cái khúc đó. Nếu mình cố ý nữa sao là có ý. Còn dưới kia vì lòng từ bi thì đàm vô đức xóa cái vấn đề đó đi. Không kể tội, không định tội cho tỳ kheo. Cái đó là trong luật có nêu và kỹ về vấn đề, thành cái bộ luật thiện kiến của Theravada, của Nguyên Thủy, bộ đó rất là khó. Sở dĩ như vậy chúng ta mới thọ Bồ Tát giới. Nếu tỳ kheo mà thọ thêm Bồ Tát giới chúng ta dễ, di du về cái vấn đề mà tinh thần của đại thừa, không có cái vụn vặt với vấn đề đó, thì nó nhẹ hơn. Thành là khi mà thọ tỳ kheo, mình khuyên nên cái thọ bố giới Bồ Tát là nó đưa qua đưa lại nó dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta chấp chặt mà nguyên thủy không, rất là khó giữ. Nhưng mà nhờ cái đó là bên kia họ giữ luật bằng cách nó miên mật hơn. Còn chúng ta đôi khi nó đại thừa mà đại thừa quá trớn đi, nó đại thừa quá trớn, chứ nguyên thủy rõ ràng. Cái vấn đề họ giữ rất là kỹ, họ đi tới đâu là người nữ họ tránh hết à, cái cách xa. Thì bên kia họ giữ kỹ về cái vấn đề luật, tại vì cái họ khép vào trong đó. Còn cái bên Đàm Vô Đức này ảnh hưởng đại thừa rất nhiều, rộng hầu rồi thì nó lạc hết, từ tất cả các giới kia là mở rộng ra nhiều. Thì hôm nay chúng ta học về cái thức Sokalani, tức là pháp trung học á. Thì đây là tiếng Hán gọi là thi xoa kế lại ni, nếu mà dịch từ tiếng Phạn, hay là thức xoa ca la ni, đó là phiên âm là chúng học pháp á, cái nghĩa là điều cần thực hiện. Thành trong này không nó tậu như đấy, cần phải học, cần phải sửa, đây là những cái hành vi là tế thôi. Tất nhiên là đây là cái quan trọng là cách mà là đối với một cái hàng tỳ kheo làm đẹp. Nhưng từ nhất là đứng dậy trên cái phương diện quay nghi á, thành cái đây là những cái phạm vi mà đối với cái điều khoản trong cái điều chương này á, là đều là phạm cái tội độc kiết la, chứ không có nặng hơn nữa. Mà đối tượng của các điều khoản trong đây á, đại bộ phận là nó quay nghi về cử chỉ của một vị tỳ kheo, từ oai nghi cho đến việc ăn uống, cái thuyết pháp, hay là đi đường, đối xử đối với cái Phật tử ở ngoài, vân vân. Hay là nói một cách tổng quát, những điều tác thành tư cách lịch sự cao nhã của một tỳ kheo, ngoài tác phong trong sự giao tế với thế tục, các điều khoản trong chương này còn nhằm đến mục đích quan trọng khác là đời sống tu tập của tỳ kheo, tất nhiên là tránh trước, đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng của sự tu tập thiền định. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì như là chúng ta thấy trong cái bốn cái điều thanh tịnh mà tác thành một cái cận viên là giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Nhất là tác thành một vị tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống ở trong chánh niệm. Mình làm gì biết cái việc đó. Trong những cái tất cả những oai nghi, nên những cái điều này ta đề cập đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng tu tập thiền định của hàng thinh văn. Cái điều là điều quan trọng đó. Trong cái pháp trung học này là gồm có là 10 cái nhóm giới. Trong 100 pháp này có 10 cái nhóm giới. Cái nhóm thứ nhất là nói về y phục, mặc niết bàn trăng cân bằng, ba y cân bằng. Thứ hai là tác phong tại nhà bạch y, khi mà đến đó rồi ngồi, rồi mà là tiếp xúc cách này cách khác, đó là tác phong tại nhà bạch y. Thứ ba là tác phong trong sự ăn uống. Thứ tư là vấn đề liên quan đến gìn giữ bát. Thứ năm là đại tiểu tiện khạc nhổ. Thứ sáu là tác phong thuyết pháp đối với người bạch y. Thứ bảy là đối với tháp và tượng Phật. Thứ tám là tác phong trong khi đi đường. Thứ chín là vấn đề hàng tỳ kheo đối với oai nghi leo cây. Và thứ mười là tích trượng. Đó là có 10 nhóm ở trong 100 pháp chúng học này. Đó là điều hoàn toàn liên quan đến cái oai nghi của một cái vị tỳ kheo. Tại vì cái biểu trưng của một vị tỳ kheo là một cái tướng mà nó đẹp, nó về cái oai nghi là trên hết. Thí dụ như chúng ta học gọi là say di, có cái oai đáng kính, có cái nghi đáng sợ, đó là phải say di rồi phải học trong 24 oai nghi. Rồi nếu mà nói cái tỳ kheo là không phải là trong cái trăm pháp chúng học này không, là ta nói là tam Tam Thiên Quay Nghi Bát Vạn Tế Hạnh trong đó đối với một vị tỳ kheo. Hay đó là trong cái pháp chúng học này chia ra là trong 10 nhóm như vậy. Trong cái chánh văn, cái bản mấy thầy nhìn ở trong bản này học chánh văn nha. Khi là học 4 ba la đề đề xá ni rồi. Kim vấn chư đại đức thị trung thanh tịnh phủ. Là chư đại đức thị chúng học giới pháp bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai. Là chư đại đức, đây là chúng học pháp. Giờ hai là cái giới chúng học, mỗi nửa tháng nói ra từ ở trong giới kinh. Thứ nhất nè, đương tề chỉnh trước niết bàn tăng ưng đương học, nên mà mặc niết bàn tăng cân bằng cần phải học. Tất nhiên cái hạ y, tại vì có cái lục quần tỳ kheo thì cái củng ở dưới có khi là kéo lên biệt ở trên hoặc hạ thấp ở dưới, rồi là cuốn tròn lại làm cái dòi, làm cái dòi voi, rồi làm đủ cái kiểu mà xếp nhăn lại là không giống như hàng xuất gia mà làm theo kiểu vua chúa hay làm như quan quyền cái này cái khác, thì hàng cư sĩ mới là chê. Đó, Đức Phật mới đưa ra cái niết bàn tăng phải là nó cần là mặc cho cân bằng. Đó là nói về cái oai nghi, cái vấn đề ăn mặc, cái về cái. Rồi là giới thứ hai nè, là đương tề chỉnh trước tam y ương đương học, là cái y cái đắp. Cái này cái liên quan đến mình nhiều lắm nha. Đôi khi mấy thầy mà mình đắp cái y, mình đứng tụng kinh một vạt thì nó sát đất, cái vạt nó nằm ở trên, nên là mình phải là cân bằng hai cái mối mà gấp lại nó bằng nhau, nó đẹp hơn. Nên cái này còn liên quan chứ không phải là ta quấn y không trong đó, mà mình cái y của mình y theo cái kiểu mà của mình nó khác. Thành cái niết bàn tăng này là Trung Quốc không có nè, phải không? Niết bàn tăng này không có. Mà nếu không có như vậy, mình xử sự của mình sao? Cái quần của mình mặc đôi khi người cái ống thì bịt ở trên, cái ống thì nó thấp ở dưới. Thì cái này là cái niết bàn tăng là cái hạ quần chứ vậy. Nói về cái quần, nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ Đức Phật chế là có ba y à. Thí dụ như chúng ta học trong cái phần mà nhược trước thượng y rồi mà bên sa di á, thì thượng y với hạ y là coi như là cái y năm điều. Mà cái y năm điều này mà thỉnh thoảng mấy thầy gặp những con lạc ma nha, còn sử dụng cái điều tướng của hạ y. Tại vì có lần hàng tỳ kheo đi xa về, bụi bặm rồi đất cát này cứ dính trong những cái điều đó, thì hàng tỳ kheo thưa Đức Phật là cái hạ y có thể là không cần điều tướng, Đức Phật cho phép. Mà giờ lạc ma ở Tây Tạng đều có là điều tướng hết á. Còn bên Nguyên Thủy, những cái nước Nguyên Thủy thì cái hạ quần chứ không có điều tướng. Mấy thầy nói là nó không có điều tướng. Mua cái bộ y đó thì gồm có ba y. Trong cái nguyên một cái bộ mà của Theravada, khi có ngày các ngài không có xài cái điều tướng. Thành là bên Nguyên Thủy là thấy là cái tăng già lê họ không có theo về cái bắc truyền. Nhớ cái bắc truyền này là phải là năm điều, rồi là kiêu an đà hội, rồi là bảy điều quốc đa la tăng, từ chín điều trở về 25 điều kêu tăng già lê. Tăng già lê, nhưng mà thật sự mà mua một cái bộ y của Theravada không có cái y nào 9 điều, không có y nào mà 25 điều. Thì ở chỗ này chúng ta phải là nó phân biệt ấy. Hay là bên Nguyên Thủy, hay là cái tăng già lê họ không có đắp, phải không? Xếp lại họ mặc cái an đà hội, tên an đà hội chứ không có nó 5 điều 7 điều. Rồi cái y của mình gọi là y bảy điều là y cái vai trái. Cái y mà cái thượng y nó vai trái là dắt lên vai, đắp trên mình đó là y, coi như là y vai trái đó. Là gì? Là chừa trống cái vai mặt ra, gọi là y vai trái. Hay rồi cái tăng già lê không bao giờ họ đắp, tăng già lê xếp lại để trên vai vai trái rồi sao buộc ngang, à, buộc ngang hông, lấy sợi dây buộc ngang hông. Mấy thầy thấy như nguyên thủy làm lễ như vậy nè, chứ là bên tăng già lê. Thành phố chúng ta về bên Bắc truyền á, qua bên Trung Quốc rồi chế biến tăng già lê là chia làm riêng cái bộ ma tăng kỳ. Đặc biệt là cái bộ ma tăng kỳ là có chia làm 3 phẩm, từ 9 điều cho đến 25 điều là chia làm 3 phẩm nha. Cái đó là riêng cái bộ ma tăng kỳ, bộ kia không, những cái bộ tứ phần, bộ ngũ phần nó không có. Riêng bộ tăng kỳ mới có 25 điều. Thì cái tứ phần này chỉ có cái điều cao nhất là tới bao nhiêu điều, bao nhiêu điều hết, cao nhất của tứ phần Đàm Vô Đức chỉ có 13 điều thôi. Đại chúng nhớ trong tạng, luật tạng đó là Đàm Vô Đức chỉ có 13 điều là cao nhất, mà chính Đức Thích Ca đã trao y 13 điều cho Ngài Ca Diếp, để mà Ngài Ca Diếp giữ y bát ở trong núi Kê Túc trao lại cho Ngài, cho Ngài Di Lạc ở tương lai. Thì chỉ cũng y 13 điều này mà thôi, khi mà niêm qua di tiếu. Mà tại sao bên bộ Ma Tăng Kỳ thì chia làm 3 phẩm, là 9 điều cho đến 25 điều, dường như 21, 23, 25 đó là thượng, là thượng phẩm. 9, 10, 11, 13 là hạ phẩm. Rồi 15, 17, 19 đó là trung phẩm. Đó là Ma Tăng Kỳ chia. Những bộ luật khác thì không có. Đàm Vô Đức này chỉ có 13 điều là hết. Thành nếu như vậy á, thì cái luật này Tào chia với ông Phật chia, Nguyên Thủy nó không có. Đại chúng nhớ Nguyên Thủy cũng không, cái bộ y của Nguyên Thủy nó tăng già lê, chứ cũng không có cái vấn đề mà là mấy cái điều tướng theo bên đây không có. Để nên mình nghiên cứu về cái y á. Thành những cái mà Phật chế, ví dụ ba y, ngoài ba y ra thì không có một cái gì thêm nữa hết. Một cái miếng nào như giải bằng bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc đều gọi là y dư. Mà thật sự khi mà qua bên những cái nước khác rồi thì ba y này trở thành cái lễ phục mà thôi, chứ không có đắp mặt thường. Nhớ không có đắp mặt thường, chỉ khi làm lễ mới đắp. Ngoài ba y chúng ta còn áo như tạo chế ra thiên sam, rồi áo này áo kia, áo tràng, áo hậu, áo đủ thứ trong đó. Thì cái y này trở thành là cái lễ phục thôi, chứ không còn là mặt thường đâu đó. Thành có một lần nha, cấp trước con nói này, có một ông thầy, bây giờ ông dường như chắc không biết là ông còn sống hay không, thấy còn trẻ, cái hình ông còn trẻ, ở bên Đài Loan ông chế ra. Ông nói chúng ta bây giờ đúng là chúng ta mặc không có theo cái lời dạy của Phật được. Tại vì mình, Đức Phật nói là nếu hàng tỳ kheo một y không được ra đường, mà giờ chúng ta không có y nào chúng ta cũng ra đường được. Đâu có y nào, mấy thầy đi học này đâu có đem cái y nào theo đâu. 5 điều, 7 điều, 9 điều đâu có. Thì ông nói như vậy thì mình sống không theo lời Phật. Bây giờ ông chế, đứng ra ông chế. Ông nói cái quần ông nói An Đà Hội, cái áo ngắn ở trên nó Quốc Đa La Tăng, cái áo tràng là Ca Tăng Già Lê. Ông nói thí dụ như ở nhà thì mình mặc cái bộ đồ ngắn, khi ra đường đi đại hội đi đâu đó là mặc thêm cái áo tràng vô đủ rồi. Thành là chúng ta không rời hai y ba y. Nhớ ông nói vậy, nếu vậy thì hợp với Phật. Thì ông mới chế ra, ông nói cái quần thì mình làm 5 điều, hai cái ống ông vẽ ra đàng hoàng, ông cắt là chia ra là 5 điều. Thì ông nói cái này An Đà Hội 5 điều rõ ràng, nên mình mặc 5 điều hạ y. Rồi cái áo trên ông chia làm 7 điều, cắt ra từ cái tay cho đến cái lưng, cái đầu nấu là thành 7 điều. Ông nói là Quốc Đa La Tăng á, thất điều y. Rồi cái tăng già lê là cái áo tràng ông nối lại. Thì ông nói là mà ông đưa ra ông kêu gọi cũng không ai thực hành đó, cái vấn đề đó. Ông nói là chúng ta được như vậy thì không có rời ba y, hàng thì kheo luôn luôn lúc nào cũng sống được ba y theo như Nguyên Thủy như vậy. Nhưng mà cái ông đưa cái đó thì nó cũng không hợp lắm nha. Thì cái đó để mình biết cái thật sự nói về cái luật thì cái sự chế biến cũng rất nhiều ở bên Tàu, nhất là vấn đề mà y phục chẳng hạn. Hay nhớ thì cái lễ phục là ba y này đâu có so với cái Phật chế ra, mình thấy nó bây giờ nó khác xa trong đó. Cái giới thứ hai nè, mà mặc đề chỉnh ba y, nhưng mà bắt truyền đâu có lúc nào, có lúc nào mà chúng ta mặc nó ba y đâu, phải không? Nguyên thủy thì mặc ba y lành cho mình đâu có. Mà cái Bồ Tát giới mà có đưa ra mà mặc, khi mà Bồ Tát mặc ba y ngoại sắc á, thì thật sự nó là nó để biểu trưng vậy thôi, chứ đâu có ai lúc nào mặc ba y. Chỉ chúng ta có mặc là đầu tiên đó là gì, là ngay ngày thọ giới. Thọ giới tỳ kheo mới mặc ba y, chứ đâu có cái lúc nào mình đắp ba y một lần đâu. Lên chánh điện rồi chúng ta cũng đâu có lúc nào đắp ba y. Rồi qua cái giới thứ ba nè, bất đắc phản sao y nhập bạch y xá ưng đương học, là không được. Giờ là mình vắt ngược cái y, vắt ngược cái y là từ cái ở dưới mình kéo lên, mình lại ngược ở trên đó, kéo lên trên nó trống trải. Cái ý là chữ phản sao á, phản sao y này là lật ngược, từ cái vạt ở dưới mình kéo lên trên vai chẳng hạn, nó trống trải dưới, là không được. Vắt trái áo lên vai, vào nhà cư sĩ cần phải học nhà bạch y á. Rồi giới thứ tư là chẳng được bắt ngược y mà vào ngồi nhà cư sĩ. Cái này vào nhà, rồi cái thứ tư là ngồi, vào để ngồi trong nhà cư sĩ. Cái duyên khởi này hoàn toàn là nó giống nhau cái hàng lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo mặc sắp xếp hoặc giả những cái hành vi mà thiếu cái oai nghi này, nên là cư sĩ họ chê bai này, Phật mới là cấm. Là liên quan này. Cái điều thứ năm là bất đắc y truyền cảnh nhập bạch y xá ưng đương học. Là truyền cảnh là quấn cổ, cảnh là cổ, truyền là cảnh là quấn vô trong cổ, lấy cái y mà quấn vòng như cổ rồi và bạch y. Rồi cái thứ sáu này là quấn cổ vào ngồi nhà bạch y. Cái này hành động vào, đi vào, rồi cái hành động mà ngồi. Rồi qua thứ bảy, bất đắc phú đầu nhập bạch y xá ưng đương học, chẳng được che đầu vào nhà bạch y cần đương học. Tại vì cái sự tôn trọng, cái phong tục của Ấn Độ này là cái đầu trần. Cái hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng là cái đầu trần. Nhưng mà qua bên là qua bên cái Trung Quốc rồi, coi như cái đầu phải có đội mão trang nghiêm. Nên nhớ hai cái nó khác. Thí dụ như mấy thầy mà kinh sư kinh độ đó, là đàn này kia nọ, hay là những cái đàn lớn niêm hương, mấy hòa thượng đội cái hiệp trưởng lên đó, coi ra cái sự mà cung kính tôn trọng. Nhưng mà Ấn Độ thì coi như là cái giới này ta không cho phép che cái đầu, là mất cái sự cung kính đi. Không ông tỳ kheo nào cũng quấn đầu, quấn thuyết pháp rồi mình không có cho là đó. Mà qua Trung Quốc rồi, cái ảnh hưởng của vua chúa triều đình, ông vua hông quan ông đi chầu rồi phải là đội mão, đội mang hia lên này kia nè, để coi cái sự cung kính này nó khác hơn. Cái này phú đầu là che đầu vào nhà bạch y. Rồi thứ tám là che đầu vào ngồi nhà bạch y. Nghe hai giới này. Cái này cũng lục quần tỳ kheo, lấy những cái vải, những cái khăn màu là đòn nón đồ che trên cái đầu của mình. Thứ chín, bất đắc khiêu hành nhập bạch y xá ưng đương học. Khiêu này là nhảy nhót á, vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ, rồi vừa đi vừa nhảy vào ngồi nhà cư sĩ. Thì cái này cái oai nghi đối với một cái vị tỳ kheo này cũng khó coi. Qua giới thứ 11 là bất đắc bạch y xá nội. Chữ này chữ gì? Tồn nếu cái nghĩa đen là ngồi sọt đùi á. Tồn tọa là ngồi chồm hổm, nó ngồi chồm hổm á. Tại vì cái giới này có một vị tỳ kheo ăn xung quanh đông như vậy, rồi cái ngồi chồm hổm, chồm hổm cái vị tỳ kheo ngồi gần nó lấy tay gạt ngang đoạn cái là té ngửa ra trống trải. Cư sĩ ta chê bai, nên Đức Phật mới cấm. Nó là tồn tọa nó ngồi chồm hổm ấy. Bắt đắc xoa yêu hành nhập bạch y xá ưng đương học là chẳng được. Xoa yêu này là chống nạnh vào nhà cư sĩ. Nếu mà nó chống nạnh thì hàng lục quần tỳ kheo làm ra đi chống nạnh mà vào nhà cư sĩ, vào ngầu nhà cư sĩ, những người cư sĩ nó là giống quan quyền ra vẻ mà là có quai này kia nọ trong đó, là chống nạnh là ra quai vậy đó, nên mất quai nghi rồi Phật mới cấm. Đó là giới thứ 12 với giới thứ 13. Qua giới thứ 14, bất đắc diêu thân hành nhập bạch y xá ư đương học. Diêu thân này là gì? Đi mình uống éo nha, đi không có trang nghiêm đó, đi uống tới uống lui này kia nọ trong này là diêu thân. Rồi uống éo vào trong nhà cư sĩ. Rồi thứ giới 15 nữa là uống éo vào ngồi nhà cư sĩ. Thường thường có hai cái giới mà cặp với nhau. Thì quan nghi có một vị tỳ kheo đi coi như là chững chạc, đi là đâu đó nó ra vẻ. Qua tới giới thứ 16 là bất đắc điệu tí hành nhập bạch y xá ư đương học. Rồi bất đắc điệu tí hành nhập bạch y xá tọa ưng đương học là chẳng được. Chứ điệu hay là chứ trạo, nó trạo cử chẳng hạn, là tay mình đánh đánh dung ra, đánh đằng xa chẳng hạn. Điệu tí là cánh tay, mình đánh đằng xa, mình tung tay mình đi không có trang nghiêm á, đào vào nhà cư sĩ, rồi vào ngồi nhà cư sĩ. Chữ điệu tí là chữ trạo ký tí cũng vậy. Đó là giới thứ 16, 17. Và giới 18 là hảo phú thân nhập bạch y xá ư lương học, là khéo che thân hình mình kín đáo vào nhà bạch y, và ngồi nhà bạch y. Thì có một số lục quần tỳ kheo coi như là để trống trải, là y guộng lên là trống trải lộ những cái thân hình như vậy, nhà cư sĩ họ phiền. Nên Đức Phật nói là che khéo, che đình và kín đáo. Nếu mình thấy như Nguyên Thủy anh đi đường nha, là hai vai họ bít hết, chỉ duy nhất làm lễ mới trịch bài vai hữu, gối hữu sát đất, ví dụ như vậy. Đó là tỏ ra cái sự cung kính, cái phong tục của Ấn Độ là khi mà lại cung kính lại những bậc tôn túc phải là trịch bài vai hữu, nhưng mà đắp y chừa cái vai bên hữu ra. Còn họ đi đường thì họ cũng là che, là kín đáo hết á, là thì cũng theo cái hảo phú thân này. Qua giới 20, 21 là bất đắc tả hữu cố thị hành nhập bạch y xá ư đương học. Rồi bất đắc tả hữu cố thị bạch y xá tọa ưng đương học là chẳng được. Đi vào nhà cư sĩ mà ngó trong hai bên, chữ cố thị này là ngó giáo giác, chứ không phải ngó mà nó chăm, giáo giác hai bên là cố thị, là nhà cư sĩ. Thành ra là những cái hành động này cư sĩ cho rằng đó là như là cái ăn trộm á, vô nhà ngó đầu này ngó lui ngó đầu đó. Mà thiệt mình thấy một cái người mà anh ngó mà không có chính xác này kia nọ, mình thấy cái người đó không có đứng đắn, lén lén họ ngó, họ liếc họ này kia nọ. Thì cái chỗ này chỉ cố thị nói lên vấn đề đó, ta nói là giống những người đi ăn trộm mới vậy. Phật mới cấm. Qua giới 22, 23 tĩnh mặc nhập bạch y xá ưng đương học, tĩnh mặc nhập tọa bạch y xá tọa ưng đương học, và vào nhà cư sĩ phải im lặng, hay là nó im lặng lặng lẽ vào nhà cư sĩ, rồi lặng lẽ vào nhà ngồi nhà cư sĩ, phải là nó im lặng lặng lẽ trong đó. Thứ 24 bất đắc thí tiếu hành nhập bạch y xá ưng đương học. Bất đắc thí tiếu bạch y xá tọa ưng đương học là vào nhà bạch y chẳng được mà cười giỡn, thí tiếu nè, giỡn đùa cần nên học. Đó là giới thứ 24, 25 qua 26. Dụng ý thọ thực ưng đương học, hay là khi mà ăn phải cần để ý trong đó. Thì giới thứ thứ 26 nè là cái duyên khởi nè là không có chú tâm. Rồi là có ông thầy kia, ông ngồi không có chú tâm, ông nhìn cái chỗ khác. Là cái người khác họ bưng mất cái bát đi. Nên là cái mà phải để ý và ngồi kia nọ cho nó trong bát. Khi mà ăn cái những cái quay nghi phải luôn luôn lúc nào giữ chánh niệm. Đương bình bát thọ thực ưng đương học, thế giới 27. Nên cái thọ thực là lấy cái những cái thức ăn mà ngang mang ngang cái miệng bát, đầy ngang thôi. Tại vì có nhiều là có lục quần tỳ kheo lấy thức ăn sớt bát đó, tràn đổ tứ tung ở ngoài hết, ta chê. Đó là hàng tỳ kheo coi như là tham hoặc giả là ham ăn quá. Thì nếu mà có lấy cơm lấy canh cũng là ngang bằng miệng bát, đừng cho nó tràn ra ngoài. Thì hai cái giới thứ 27, 28 bình bát thọ canh ưng đương học, nó là bào bán thọ thực lấy thức ăn rồi và lấy canh cũng là tới vừa đầy tới miệng bát mà thôi, đừng cho tràn ra ngoài. Là canh phạn đẳng thực ưng đương học. Hôm nay là khi mà ăn thì nên ăn cho cân bằng. Tại vì chủ nhà ta dọn lên mà chưa rồi mới đem canh ra, thì trở vô ta lấy cơm, thì trở ra cái món tỳ kheo này ăn canh hết. Rồi mới ta vô ta đem cơm ra thì canh hết. Rồi ta vô ta lấy đồ kho ra thì trở ra cái cơm nó hết nữa. Ta nó đói như là heo là chó như vậy. Đức Phật nói là canh cơm này ăn phải là cân bằng, đẳng thực này ăn từ từ, ăn từ từ ăn cái cân bằng. Ta mới đem ra cái mình ăn hết cái món này, ta đem món khác mình ăn khá hết nữa. Dĩ thứ thực ưng đương học là ăn theo thứ lớp, mà là từ trên xuống dưới. Thứ thực mình ăn từ từ, ăn theo thứ lớp. Bất đắc là khiêu bát trung nhi thực ưng đương học, là khiêu này là moi nha. Chẳng được moi trong bát, chính giữa bát mà ăn cần phải học. Tại vì có tỳ kheo ăn thường thường ăn là dùng cái tay chứ không có ăn muỗng nha. Mà bây giờ bên Ấn Độ, ở quê ở đồ mấy thầy đi thấy ở khách sạn cái đồ ta mới ăn là muỗng ăn, ăn nĩa ăn đồ, không có xài được, không có xài đũa. Nhưng mà những người mà thường là họ cũng vẫn ăn ăn bóc mà. Lần này đi rồi mấy cái ông mấy ông tài xế đó ăn bóc mà họ ăn bóc mà ngon lắm. Chứ kêu ăn mình đưa đũa của mình họ ăn không được. Họ cầm không biết cầm. Mà họ bóc rất là gọn. Ăn cà ri rồi đồ nó bóc rồi trong cơm đó họ dò lại họ liện trong miệng này kia nọ rất là gọn, tại phong tục. Mà giờ mấy ông đại qua bên Tích Lan cũng vẫn còn ăn bóc. Nó vẫn còn ăn bóc trong đó. Nó thành cái này nói vấn đề mà ăn bóc không à. Bát đắc khiêu bát trung thực là họ lấy tay họ moi ngay chính giữa họ ăn. Nó thành họ chê giống là chó là heo. Nó moi lỗ ăn ngay chính giữa. Nó là cái giới thứ 31 à. Thứ 32 là nhược tỳ kheo bất bệnh. Bất đắc tự vị kỹ sách canh phạn ưng đương học. Nó là hàng tỳ kheo mà không bệnh, Phật khai cho bệnh thì được xin thêm là đòi hỏi thêm canh hay là cái cơm. Còn nếu không bệnh thì không được đòi hỏi xin thêm đó, yêu sách thêm. Bất đắc dĩ phạn phú canh là cánh giọng đắc ưng đương học là chẳng được lấy cơm mà phủ lên trên canh, lại mong cho được cho được thêm canh nữa cần phải học. Nè, lục quần tỳ kheo khi ta đem canh ra cái ông lấy cơm ông phủ lên đặng cho người thí chủ kia họ thấy không có canh hả, họ đem thêm nữa. Rồi là Đức Phật mới là cấm ta chê. Tao nói tỳ kheo vì tham ta đem canh rồi mà lấy cơm rồi phủ lên rồi che canh đó thì đang muốn được canh thêm nữa. là đại giới 34 là bất đắc thị tỷ là tỷ tòa bát trung ân đương học chẳng được, mà nhìn trong cái bát của tỳ kheo ngồi gần cần nên học. Tại vì có ghi tỳ kheo khi nhìn trong bát đó là ta xuất bát, có khi tỳ kheo này những cái thức ăn nó ngon hơn, nó nhiều hơn chẳng hạn, rồi khởi cái tâm mà nó ganh tị hay là nó chê cái này cái khác. Thứ 35 là đương hệ bát tưởng thực ân đương học, là nên cột cái tâm ở trong bát mà ăn. Cần đương học ăn với cái vấn đề mà chánh niệm ấy. Cái giới mà thứ 34 ấy, trong cái giới bổn của Ngài Hoài Tố không có đề cập sự mà sanh tâm tị hiềm, mà chủ yếu trong điều học này là không được nhìn sang bát người bên cạnh. Đây để cho ta phân biệt. Tại đây về đàm vô đức của tướng phần nhà sớ giải á, thì sớ giải bằng cách là nếu mình liếc, mình nhìn vào cái bát của cái người mà ngồi gần nó sanh tâm mà nó tị hiềm, thấy những người kia cái đồ ăn nó nhiều hơn, nó ngon hơn chẳng hạn, sanh cái tâm mà tị hiềm. Đó là cái giải thích của đàm vô đức của cái tướng phần á. Còn cái ngài cái giới bổn mà của ngài Hoài Tố thì ngài không có sớ giải vấn đề đó, là không có đề cập đến sanh tâm tị hiềm, mà chủ yếu trong điều học này là không được nhìn sang bát người ngồi cạnh. Đó là của ngài Hoài Tố. Hoài Tố là một cái vị mà luật sư, cũng là sớ giải cũng như là ghi chép rất nhiều trong cái về cái luật á. Là trong cái giới thứ 35. 35 này là nên chú ý trong bát, nghĩ tưởng trong bát mà ăn. Tại vì có tỳ kheo ăn được ấy, là bằng nhìn chỗ khác, có tỳ kheo kế bên ông bưng cái bát mất rồi, ông giấu nó bớt mất. Nên là Phật chế nó phải là để ý trong bát nó ăn. Bất đắc đại đoàn phạn thực ưng đương học, chẳng được mà dắt nắm cơm mà nó lớn, nó cần nên học. Tại vì cái này mấy thầy đi Ấn Độ, những cái đoàn mà họ muốn biểu diễn nha, biểu diễn là có khi tổ chức cái bữa đó đi ăn cơm bắp, ăn cơm mà dắt từng học ăn cách theo Ấn Độ, mà cái đó là thường thường nó không có canh loãng, chỉ cái đồ ăn với rồi ăn ở trong cái lá. Có một là lần đó họ đi rồi là cái họ hướng dẫn ăn theo cái cổ xưa của Ấn Độ, cổ Ấn Độ, để trên cái lá cây rồi ăn. Phải là dắt bằng cái nào, mấy ngón tay, cách thức này của Ấn Độ xưa. Thì coi như là trong cái giới này đại đoàn, đoàn mình nói là đoàn thực á, thức thực rồi đoàn thực, là từ dắt từng miếng như vậy, từng đũa từng muỗng là chữ đoàn. Thì hàng tỳ kheo mới là dắt một cái dắt cơm nó lớn như vậy, nó là hả cái miệng ra rồi nó là đút không có lọt cái miệng nữa. Hay là Đức Phật mới cấm không được mà dắt một cái dắt cơm mà quá lớn, đại đoàn, đại đoàn phạn thực. Rồi giới thứ 37 là bất đắc đại trương khẩu đại phạn thực ưng đương học, là chẳng được hả cái miệng lớn, là chờ cơm cần phải học. Tại vì có ông tỳ kheo khi ông hả miệng lớn, ông tỳ kheo ở gần ông lấy cái miếng sỏi ông bỏ vô trong miệng, ông nói ăn cái này đi, rồi cái Phật mới cấm. Nhớ là hả miệng lớn là chờ cơm liền vô, mà hả miệng chưa có ông kia ông lấy miếng sỏi ông bỏ trong miệng, nó có những cái duyên khởi là Phật mới đưa ra mới cấm. Bất đắc hàm thực ngữ ưng đương học, chẳng được ngậm mà những thức ăn mà nói chuyện cần nên học. Thì cái này cái mà lịch sự nha, ví dụ như ngầu mà đối diện mà mấy thầy ăn chuối vừa nhai vừa đâu là mà hả miệng nói chuyện, người bên kia đối diện mà nhìn vô ăn không nổi nữa. Thì cái này cái mà cái phép lịch sự, vừa ăn vừa nói chuyện là ta không có cho phép, chứ hàm thực ngữ vừa ngậm cơm vừa nhức thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Mà 39 bất đắc đoàn phạn diêu trịch khẩu trung ưng đương học, là chẳng được dắt cơm rồi từ xa ném vào trong miệng cần phải học. Nó tại vì cái này cũng mấy ông tỳ kheo này cũng trời thần dắt từ miếng rồi hả miệng lớn là tự ở ngoài luyện vô trong miệng mình, tự mình luyện mình ăn á, mới có cái giới này. Nha là mà 40 bất đắc di lạc phạn thực ư lương học, à chẳng được ăn mà để đồ ăn nó rơi rớt, di lạc là nó rớt những cái đồ ăn, những cơm này cái rớt làm dơ cho chỗ đó, nhiều cái rớt rơi rớt ra ngoài, chỉ di lạc là làm rơi rớt phía ngoài. Bất đắc chữ giáp, giáp thực thực ân đương học, giáp là cái má nha, cái hai gò má, thì hàng tỳ kheo mới ăn mới là độn trên má, thì nhiều giống khỉ, khỉ nó ăn nó độn lên hai cái má vậy nó nhai, là ta nó ăn giống giống khỉ giống dượng, nên Phật mới cấm. Chữ giáp thực thực là ăn, giờ ăn là để trong má nó nhiều quá, ngốn rồi vậy, nó ngốn rồi đó, là giới 41. Bất đắc tước phản tác khinh thực ân đương học, giới 42 với 43 bất đắc hấp phản thực ân đương học, cái này nhai rồi cái này là húp, chữ hấp này là húp nha, chữ tước này là nhai. Tại vì có một bữa đó là nhằm ngay cái lúc mà hàng tỳ kheo Phật tử họ mời họ đến cúng, cúng rồi bữa đó buổi sáng cúng buổi sáng là bằng cháo mà cháo nó loãng, rồi thêm cái những cái bánh mà giống bánh tráng của mình á, rồi gặp cái lúc mà mưa nó rớt trên cái mái nhà ha, thành ra mưa thì nó rớt lên lộp độp, hàng tỳ kheo thì húp những cái bưng những cái bát mà húp cháo lên rồn rột như vậy, rồi hàng tỳ kheo khác thì ăn bánh tráng nghe răng rắc, rồi tạo thành một cái thế nhạc đi, rồi hàng tỳ kheo bỏ bát xuống cái là nhảy xuống đất nhảy nó trong cái dương khởi này, phòng mới cấm không cho mà húp và lớn tiếng nhai này kia nữa. Có cái việc này xảy ra mà trong tạp sự Tỳ Na Gia có đề cập, thành cái một cái ban nhạc như vậy coi xuống lo nhảy, rồi là cư sĩ họ chê, Đức Phật mới cấm, là liên quan đến cái sự ăn uống hàng tỳ kheo. Này là giới thứ 42 với 43. Qua giới 44 là bất đắc là thiệt thỉ thực ân đương học, chẳng được le lưỡi liếm đồ ăn cần phải học. Ta nói là le lưỡi liếm giống chó giống heo, là le lưỡi để mà liếm những cái thức ăn như vậy. Chừng những cái quay nghi của hàng tỳ kheo không, thấy không? 45 thấy không? 44 rồi 45. Bất đắc trương thủ thực ân đương học, chữ chấn nha, chữ chấn. Bất đắc chấn thủ thực ân đương học là chẳng được mà đồ ăn mình ăn đang ăn rồi rải tay, ví dụ như bóc nó dính những cái cà ri hay những cơm rồi lấy tay mình rải ra nó văng xung quanh những người đó, ông Phật mới cấm. Không được ăn mà rải tay thức ăn là tay mình dính rồi rải ra. Đâu 46 là bất đắc thủ bả tán phạn thực ân đương học, là chẳng được mà những cơm mà tán phạn là những cơm mà nó rơi rồi lấy tay mình lượm, thủ bả là lấy tay lượm lên những cái thức ăn nó rơi rớt ở dưới đó, rồi mình ngồi đó rồi lấy cái tay mình lượm cơm nó lên ăn, thì người ta chê giống là gà giống vịt mà nó mổ những cái, nó lượm những cái đó lúa rồi nó ăn vậy, Đức Phật mới cấm. Hàng tỳ kheo nữa. Rồi 47 là bất đắc ô thủ tróc ẩm khí ưng đương học, chẳng được cái tay dơ mà cầm nắm bưng những cái đồ mà đựng cái thức uống cần phải học. Tróc ẩm khí những cái bát, những cái đồ bằng cái thức uống ly. Thứ 48 bất đắc tẩy bát thủy khí bạch y xá nội ưng đương học, chẳng được mà nước rửa bát đổ trong nhà bạch y cần nên học. Tại vì hàng tỳ kheo ăn rồi là lấy cái nước mà tráng bát nó đổ, rồi nó cơm nào canh nào thức ăn nó còn dơ nó trong nhà bạch y, người ta chê. à, bất đắc sanh thảo thái thượng đại tiểu tiện thế thoá trừ bệnh ưng nương học. À, chẳng được mà trên cỏ tươi, sanh thảo trên cỏ tươi, à, sanh thảo thái là trên rau, cỏ tươi thái là rau, à, rồi là sanh thảo là cỏ tươi, mà đại tiểu tiện, à, rồi là khạc nhổ, à, cần, à, nên học trừ khi bệnh. À, thì có một số tỳ kheo lục quần đến cái nhà đám cỏ tươi của hàng cư sĩ kia xin để mà cắt cái đó về làm nệm. Người ta không cho, không cho, rồi lục quần tỳ kheo mới đi kiếm thuốc sổ uống. Đêm đó uống thuốc sổ rồi cái là lấy, à, những cái đồ đại tiện tiểu tiện đó nó đem đi rải trên cỏ tươi của người ta. À, rồi là bị những người kia thôi, họ sáng ngày họ chê bai cách này cách khác, họ buồn đứng đó. Lục quần tỳ kheo đến đó, nó hỏi gì mấy ông buồn vậy, mới nói là dơ bẩn những cái, à, phân giải đổ trên này. Ông hỏi là mấy ông biết ai làm không? Ông chủ nhà đó nó không biết, nó tụi tôi đó, đặng cho trị ông cái là ông không có, xin ông không có cho. Nên là Phật đưa tới Phật cấm. À, rồi cái giới liên quan này, cái giới này cũng vậy. À, bát đắc thủy trung đại tiểu tiện thế thói trừ bệnh ưng nương học. À, lục quần tỳ kheo mới đem những cái y phục cũ của mình nhờ thợ giặt ở bờ suối nó giặt, mà nó không chịu giặt, rồi cái rủ nhau lên ở trên, à, đầu nguồn đại tiểu tiện xuống cho nó dơ nước trâu xuống như này, à, rồi lại để trả thù. Đức Phật mới cấm, không được mà tiểu tiện ở khạc nhỏ ở trên dòng nước, cần phải học. À, 51, bất đắc lập đại tiểu tiện trừ bệnh ưng nương học. À, chẳng được đứng đại tiểu tiện trừ khi có bệnh cần phải học. À, thì cái này có lịch sự của hàng tỳ kheo nha. À, là phải là nó ngồi xuống cách này cách khác, đó là đứng đại tiểu tiện người ta che, mà trừ khi có bệnh, cái gì chân mình đau như thế nào đó có thể là mình đứng được, thì hôm nay là tùy theo kín đáo rồi. À, bất đắc giữ phạn sao y bất cung kính nhân thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. Cái này nói vấn đề mà thuyết pháp, hồi nãy nói vấn đề ăn uống, vấn đề y phục, rồi vấn đề mà vào nhà cư sĩ, rồi liên quan đến việc ăn uống cũng mấy chục điều. Bây giờ tới vấn đề mà thuyết pháp, thuyết pháp với sự cung kính. À, chẳng được thuyết pháp cho người mà vắt ngược áo lên chẳng cung kính, à, trừ khi mà họ bệnh. Cái gì điều này cần phải học. Đằng này ta không có cái tội gì hết, nó cần phải học thôi. Tại vì nói về cái oai nghi đó thì cần phải sửa lại cho đề tài chỉnh của một vị tỳ kheo. Chứ đây đây ta không có nói về cái vấn đề. À, là giới thứ 53 là bất đắc vi y triền cảnh giả thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. À, chẳng được vì người mà, à, là lấy y mà quấn lên cổ mà nói pháp cho họ cần phải học. Tại vì nói pháp là có sự mà cung kính, mà cái người mà đã quấn lên cổ tỏ ra cái sự không cung kính chứ truyền nha. Không cung kính thì không có nói pháp. À, 54, bất đắc vi phú đầu giả thuyết pháp trừ cái bệnh cần phải ưng đương học. Chẳng được vì người chữ phú này là che trên đầu nha. À, che trên đầu mà nói pháp cho họ trừ khi có họ bệnh. À, bất đắc vi lý đầu giả thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. À, chữ lý này là trùm lại nha, chữ lý tại trên chữ lý, chữ y này là gói lại, nghĩa là nó gói, nó bọc lại. À, chẳng được, à, vì người mà là bọc đầu là trùm cái đầu lại kỹ mà thuyết pháp cho họ trừ khi họ có bệnh. À, giới 56 là bất đắc vị so yêu thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. Chẳng được thuyết pháp cho người mà chống nạnh. À, 57, bất đắc vị trước thảo tỷ giả thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. À, chẳng được vì người mà mang dép da hay dài da mà nói pháp trừ khi bệnh cần phải học. Tại vì phong tục Ấn Độ là coi như là cái sự cung kính nó phải bỏ chân. À, không có đi dép mà qua bên Tàu rồi cái sự cung kính nó phải là mang hia độ mão, ở dưới thì phải mang dài trong đầu, trong đó tỏ ra cái sự mà trang nghiêm cung kính, nên nó khác. Cái này nó cái người mà mang dép da thì không có được nói anh pháp. À, mà 58 là chẳng được nói pháp cho người mang quốc gỗ mọc tỷ nha. Vì trước mọc tỷ giả thuyết pháp từ bệnh ương đương học, à, mọc tỷ là cái quốc bằng gỗ. À, 59 bất đắc vi, à, là kỹ thừa giả thuyết pháp từ bệnh ương học, không được mà thuyết pháp cho người cỡ ngựa hay là đi xe. Kỹ này là cởi, cởi ngựa, chứ thừa này là xe, đi trên xe nó pháp, mà trừ khi họ có bệnh. À, bác đắc tại Phật Tháp Trung, à, tại Tháp Trung chỉ túc trừ vi thủ hộ cố ưng đương học. Từ cái giới mà 60 trở về sau là nói về tháp nè, 60 cho đến 85 mà cái này có đàm vô đức thôi. Thì những cái bộ khác họ nói là đàm vô đức có một cái nghệ thuật, cái vấn đề mà liên quan đến tháp, nên thành là đàm vô đức mới đề cập đến vấn đề tháp ở trong này. Những bộ khác không có về nghệ thuật đó, không có mỹ thuật về chuyên vấn đề làm tháp, nên không đề cập vấn đề mà tháp. Nên là cái những cái bộ sớ giải thì từ cái giới mà 60 đến giới 65, 85 là 25 giới là nói vấn đề mà liên quan đó nó đối về tháp. Nhưng mà những cái bộ kia hoàn toàn nó không đề cập gì vấn đề tháp hết. Không, mình tới đây nghĩ kỳ sau mình học, mình học ráng mấy buổi nữa hết cái phần. À, thì nói, nếu mà nói đọc cái la thì nó rất nhẹ nha. Vì nói về cái oai nghi thì chỉ là, à, cái tâm mình chỉnh lại là nó xong. Nhớ là ba vật đề, ba vật đề hôm trước chúng ta học thì có hai phần. À, là nếu một phần mới nó phạm ba vật đề mà nó nặng thì hướng một người ở trong chúng để mà sám hối thì cái tội đó là liền tiêu. Nhớ nó là nó nè, mà sám hối, mà sám hối một người nhưng mà ở trong chúng giữa tăng mà đối với một người đó thôi thì tội nó nặng hơn. Còn nếu mà ba vật đề mà nó nhẹ hơn thì chỉ đối với một người ở chỗ nào cũng được. Ví dụ như chùa mình chỉ có một người hay là hai cái vị tỳ kheo thì mình đối đó là mình sám hối, nó phạm những cái tội đó như vậy thì cái vị kia mới nói là thầy nên trách tâm của thầy, đó là xong việc. Còn nếu mà cái ba vật đề mà nó nặng thì phải giữa bạch tăng, giữa chúng mà mình thỉnh một cái vị sám hối chủ để mình bạch trong chúng đó để mà, à, mà sám hối. Nó có hai cái loại sám hối. À, còn cái độc kiết la này thì tự mình trách tâm. À, ví dụ như mình làm cái việc đó nó mất oai nghi này kia nọ thì mình tự trách tâm mình sửa lại. Cho nên là nó không có nói tội gì hết. Cho nên nó cần nên học, học sửa lại vậy mà thôi. À, đó là nói về vấn đề mà nó sám hối của, à, của có độc kiết la. À, nó là nó nhẹ nhất. Nên là hối tâm. Với thầy có cái gì để hỏi nào? Còn chắc là học vài buổi nữa mình hết rồi mình ôn lại cho dứt khoát về cái thinh văn nha. Là chúng ta qua về cái đại thừa. Mà khi mà học cái về cái những cái giới mà đại thừa Bồ Tát, những cái giới nào mà có liên quan đến thinh văn, à, thì chúng ta, à, cũng là nhắc lại nhân đó. À, thì nhớ về cái thinh văn á, à, thì có cái thiên mà không cho sám hối, gọi là bất khả hối, bất khả sám, mất giới mà không cho sám hối, nhớ thinh văn. Còn với Bồ Tát cái nào không cho sám hối? Bồ Tát là rất dễ, nhưng mà không cho sám hối là cái thiên nào của Bồ Tát á? Cái nào? Ba La Di Bồ Tát, à, Bồ Tát có cho sám hối không? Có không? Có, Bồ Tát cho sám hối, nhưng mà cái nào không cho sám hối? Pháp nghịch, nghịch tội nha. À, ví dụ như mình phân tích mấy đó, mấy thầy mới nắm kỹ. À, ví dụ như là nó cái giới sát. Cái giới sát chia làm ba phẩm, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. À, thượng phẩm á, nếu mà mình phạm thượng phẩm là thuộc về tội nghịch, mất giới mà không cho sám hối. Còn ví dụ như là mình giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chứ đệ tam quả thì không phạm tội nghịch. Nhớ, giết cha mẹ ruột của mình, sanh mình ra là phạm tội nghịch, mà cha mẹ nuôi không phạm tội nghịch. Nó coi như là phạm, là ba la di mà thôi, mất giới, nhưng mà cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, nhớ. À, còn chỉ là không cho sám hối là phạm tội nghịch, là làm thân Phật ra quyết nè, giết A-la-hán và giết cha giết mẹ, đó là phạm nó nghịch đó. Nghịch mà nói thì nghịch thì nó là thêm cái ngũ nghịch thất nghịch nữa, còn đó mình nói về tội nghịch thì không cho sám hối. Thinh văn một trong bốn ba la di đều không cho sám hối, thành ra nó ba la di của thinh văn ta dịch là bất khả hối bất khả sám. Tại vì ba la di thinh văn mà là đầu tiên người ta nói đức đạo thì nó không có vấn đề mà nó không có thể trị bệnh được, đó là cái ba la di định nghĩa của cái thinh văn. Còn có Bồ Tát giới là nếu mà trung phẩm giết người thường thì được sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, còn không hảo tướng thì không đắc giới trở lại, nhưng một đời này được tăng ít thọ thọ giới. Đó là trong cái Bồ Tát quan trọng nhất của Bồ Tát giới có hai điều mà được đắc giới thôi, một là phát tâm Bồ Đề, hai là không phạm tội nghịch, chỉ có hai điều đó thôi. Thì Bồ Tát giới nó hơi dễ hơn nhưng mà cũng khó hơn. Đó là này, thầy này nhắc để là lần lần thì chúng ta cũng nhớ ba cái vấn đề đó để so sánh. Hồi thầy có cái vụ nào thắc mắc để hỏi không? Dạ thôi mình nghỉ ha.